Phần kế, các uy nghi. Thứ nhất, kính Đại Sa Môn. Không được gọi tên chữ của Đại Tỷ Kheo, đối với các vị Tỷ Kheo, nên gọi là Thầy XX. Không được lén nghe Đại Tỷ Kheo thuyết giới, tức nửa tháng tụng Tỷ Kheo giới, ngày thường giảng Tỷ Kheo giới, hoặc làm các tăng sự đúng phép, thì trước hãy bảo những người chưa thọ cụ túc giới phải đi ra. Tất cả không được nghe lén. Nghe lén thì thành cái trọng nạn trộm pháp. Chú thích 1. Coi thứ 24. Cũng không được tự coi luật và coi Tỷ Kheo giới trước. Không được tìm sở trường sở đoản của Đại Tỷ Kheo.
Không được đi chuyện nói lầm lỡ của các Đại Tỷ Kheo.
Không được ở chỗ khuất mắng Đại Tỷ Kheo. Không được khinh dễ Đại Tỷ Kheo, giỡn cười trước mặt, nhái giọng nói, hình dáng và bước đi của Ngài. Không được ngồi thấy Đại Tỷ Kheo đi qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng, lúc cắt tóc, lúc bệnh. Khi đi, gặp Đại Tỷ Kheo, phải xuống bên đường, đứng nghiêm chỉnh mà nhường Ngài. Tứ phần luật nói, Sa Di nên lấy năm sinh làm thứ tự. Nếu năm sinh ngang nhau, thì nên lấy năm xuất gia làm thứ tự.
Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh nói, Phật Pháp như biển, dung nạp cả trăm sông, bốn dòng đổ về đó đều cùng một vị.
Chú thích 1. Ấn Độ có bốn dòng sông lớn đổ ra biển. Căn cứ thọ giới trước hay sau, không căn cứ sang hay hèn. Tứ đại hợp lại, giả gọi là thân, trong đó trống vắng, vốn không bản ngã. Hãy suy nghĩ thánh pháp ấy, đừng sinh kiêu ngạo. Tỷ kheo thì thể tánh là tăng bảo, nên kể giới lạp. Còn sa di thì chưa nhập tăng số, nên chỉ kể tuổi sinh. Như vậy, giả sử sa di trăm tuổi, cũng phải kính tỷ kheo mới thọ đại giới. Thứ hai, thờ thầy. Nên dậy sớm, muốn vào cửa, nên trước hết đàn chỉ 3 lần. Sắp đủ nhánh dương, nước rửa, trao áo giày, xếp chăn, phất lau giường chiếu, quét đất, thêm nước rửa. Thầy đi chưa về, không được bỏ trong phòng mà đi. Nếu có lỗi, hòa thượng hay xà lê răng dạy lỗi ấy, thì không được nói trả, nói bướng. Chiêm ngưỡng 2 vị thầy ấy, nên như chiêm ngưỡng Phật. Nếu bảo đổ độ bất tịnh, thì không nên nhổ nước miếng, không nên tức giận. Tối, nên vỗ xoa cho thầy. Thầy thọ thực, không nên làm lễ. Thầy ngồi thiền, không nên làm lễ. Thầy kinh hành, không nên làm lễ. Thầy rửa tay súc miệng chưa xong và chưa tẩy tịnh, hay khi mặc áo lót, đều không nên làm lễ. Thầy ngủ nghỉ, không nên làm lễ. Thầy đóng cửa, không nên ở ngoài cửa làm lễ. Muốn vào cửa làm lễ, nên đàn chỉ 3 lần. Thầy không trả lời thì nên đi. Cầm đồ uống, đồ ăn của thầy, nên 2 tay bưng cao. Ăn rồi, dọn đồ thì phải từ từ. Trao cho thầy trái mới, nên làm sạch trước, hoặc làm sạch bằng lửa, hoặc làm sạch bằng dao, hoặc làm sạch bằng móng tay bóc lột. Nếu thứ trái không thể làm sạch, mà là loại ăn sống, thì không cần làm sạch. Chú thích 1. Dịch không tự thấy chắc chắn. Trao cho thầy tương phi thời, thì phải lấy nước điểm tịnh. Hầu thầy, không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa. phải đứng sau để thầy nói nhỏ, mình vẫn nghe tiếng được, khỏi phí sức thầy. Xin hỏi Phật Pháp thì phải sửa y lễ bái, chắp tay nghe kỹ, suy nghĩ vào sâu. Hỏi việc thường của trú xứ thì không cần lễ bái, chỉ đứng ngay thẳng cạnh thầy, cứ thật trình bày. Nếu thầy mệt mỏi cơ thể hay tâm trí, bảo đi thì nên đi, không được lòng dạ không vui hiện ra sắc mặt. Phàm có những việc phạm giới, vân vân, không được che giấu, phải mau mau đến thầy, thiết tha, xin sám hối. Thầy chấp nhận thì tận tình phát lộ, chân thành hối cải, lại được thanh tịnh. Nếu phạm bốn giới căn bản, phải y theo sự quyết nghi của thầy, mới có thể thực hành thủ tướng sám. Thầy nói chưa xong, không được nói. Không được ngồi chơi chỗ ngồi của thầy và nằm giường thầy, dùng áo mão của thầy, vân vân. Vì thầy đi đưa thư từ, không được lén tự mở coi, cũng không được cho người coi. Đến, người nhận có hỏi, nên trả lời thì trả lời thành thật, không nên trả lời thì khéo léo khước từ câu hỏi ấy. Họ lưu giữ thì không được ở liền, phải nghĩ đến việc về cho mau. Hoặc đường xa tối quá, gió mưa, nạn duyên, vân vân, thì tùy đó mà định. Thầy tiếp khách thì hoặc đứng chỗ thường đứng, hoặc đứng cạnh thầy, hoặc đứng sau thầy, phải làm cho tai mắt tiếp nhau, hầu thầy cần dùng. Thầy đau ốm thì chăm sóc từ đầu đến cuối. Phòng thất, chăn nệm, thuốc thang, cháo cơm, vân vân, nhất nhất chú ý lo liệu. Phàm hầu thầy, thầy không bảo ngồi thì không dám ngồi, không hỏi thì không dám thưa, trừ mình có việc muốn hỏi. Phàm đứng hầu thầy thì không được dựa vách, tựa ghế, mà nên mình ngay thẳng, chân tề chỉnh, đứng cạnh thầy. Muốn lễ bái, nếu thầy ngăn lại, thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy, đừng lạy. Tây độ chỉ một lạy, không có cái cách ba lạy.
Thầy có sai khiến gì thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái, nhát hay khinh thường.
Phàm ngủ nghỉ, không được trước thầy, trừ lúc có bệnh, bạch thầy mới ngủ trước. Ai hỏi tên thầy, nên nói trên chữ X và dưới chữ X. Nếu hỏi hiệu thầy, thì nói hiệu là XX. Không được rời thầy ở riêng. Nếu thầy mạng chung, nếu thầy đi xa mà không được đi theo, thì phải hỏi nên y chỉ thầy nào. Tùy thầy dạy, tức y chỉ mà ở. Và tất cả lại làm y như cách thờ thầy. Hoặc thầy không chỉ thị mà mạng chung hay đi xa ngay, thì phải lại chọn bậc minh sư, y chỉ mà ở. Nếu thầy hoàn tục, nếu thầy phá giới, nếu thầy bị đại tăng đuổi, cũng phải lại chọn bậc minh sư, y chỉ mà ở, không được buông lòng tự dụng. Tuổi đầy 20, thành thuộc việc xuất gia, thì phải cầu thầy và kiếm phương tiện mà bước tới tỷ kheo giới. Hoặc tuổi chưa đầy 20, hoặc tuy đầy 20 mà mọi duyên chưa hợp, không thể bước tới tỷ kheo giới, thì đều nên phát Bồ Đề tâm trước cầu thọ Bồ Tát giới, làm Sa Di Bồ Tát, học Pháp Đại Thừa, chờ tuổi đầy duyên đủ lại bước tới thọ cụ túc giới, là thành tỷ kheo Bồ Tát. Căn bản tạp sự nói, nếu ai nhờ thầy được ở trong Phật Pháp mà cắt bỏ râu tóc, khoác mặc pháp phục, đem tính tâm thanh tịnh xuất gia tu hành, thì người ấy đối với thầy cho đến suốt đời cung dưỡng đủ cả bốn thứ cũng chưa thể báo đáp ân đức. Thứ ba, theo thầy đi ra. Không được ghé qua nhà người khác. Không được dừng ở bên đường, cùng người nói chuyện. Không được ngoái nhìn trái phải, mà phải mắt bằng, nhìn thẳng, đi theo sau thầy. Đến nhà đàn Việt, nên đứng một bên thầy. Thầy dạy ngồi mới ngồi. Đến tự viện khác, thầy lạy Phật hoặc mình lạy đều không được tự chuyên đánh khánh. Nếu đi núi thì phải cầm tọa cụ đi theo. Nếu đi xa thì không được rời nhau quá xa. Nếu lội qua nước thì phải cầm gậy từ từ dò thử cạn sâu. Nếu chợt tách nhau mà đi, hẹn ở chỗ nào gặp nhau thì không được đến sau giờ hẹn. Thầy thọ trai thì phải đứng hầu xuất sinh. Thọ trai xong lại phải đứng hầu thâu những đồ hiến cúng. Thứ tư, nhập chúng. Không được tranh chỗ ngồi. Không được trên chỗ ngồi mà gọi vói nhau, nói hay cười. Trong chúng có ai mất uy nghi nên ẩn ác dương thiện. Không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình. Ngủ không trước người, dậy không sau người. Không được cùng đại tỷ kheo ngồi một chỗ, trừ pháp hội lớn. Không được cùng bạch y ngồi một chỗ, trừ pháp hội lớn. Phàm rửa mặt, không được sử dụng nước nhiều. Sát răng nhổ nước, cần phải cúi đầu đưa nước xuống. Không được phun nước tạt ướt người. Không được cao tiếng hỉ nước mũi, nhổ nước miếng. Không được nơi điện tháp và trong nhà sạch, đất sạch, nước sạch mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng, phải nơi chỗ khuất. Khi uống trà nước, không được dùng một tay còn lại xá chào người. Không được xoay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hai vị thầy, đại tỷ kheo, vân vân. Không được nói nhiều, cười nhiều hoặc cười lớn, và ngáp thì phải lấy tay áo bưng miệng, không được đi gấp gáp. Không được đem đèn của Phật tới riêng mình dùng. Thắp đèn phải lấy lồng che kín, đừng để loại phi trùng gieo vào. Hoa cúng Phật thì lấy thứ nở tròn và không được ngửi trước. Loại trừ thứ héo mới cúng thứ mới. Thứ héo cũng không được bỏ xuống đất dẫm đạp lên, mà nên đặt ở chỗ ngăn che. Nên vì đại tăng mà cung cấp nhánh dương, nước rửa, vân vân. Tùy sức có thể làm gì là nên làm, không được cầu an cẩu thả. Nghe gọi thì niệm Phật mà trả lời, không được nói có đây hay nói chính thị. Phàm nhặt của rơi thì tức khắc phải bạch vị chủ sự. Không được cùng người nhỏ tuổi kết bạn với nhau. Không được mang bậy bà pháp y cắt ra may lại. Lạm đồng đại tỷ kheo tăng. Phải mang ca sa man điều mà thôi. Man điều nghĩa là không may chấp. Ca sa nghĩa là hoại sắc. Căn bản luật nói, những kẻ cầu tịch thì man điều là pháp phục của họ. Nếu họ mang ngay năm điều thì rất là tội lỗi và lạm dụng. Thần Châu, chú thích, là xứ Trung Hoa. Từ lâu đã quạt lên cơn gió ấy, tạo thành sự phi pháp. Không được sắm nhiều y phục. Nếu có thừa thì nên bỏ ra mà cho. Không được sắm dây và phất tốt bền, đồ chơi, vân vân. Trang điểm theo thói giang hồ, chỉ bị thức giả chê cười mà thôi. Không được mặc y phục chính sắc và y phục cùng đồ trang sức, vân vân, giống với người thế tục. Không được dùng tơ tằm, tơ to, lụa sống, lụa dệt bằng tơ trần, thương tổn từ bi, phạm vào sự cấm chế của Phật. Không được tay không sạch mà đắp y. Không được ngồi nhìn đại chúng làm việc mệt nhọc, mà mình tránh nhát, cầu an cẩu thả. Không được lấy riêng của thường trú như tre cây, hoa trái, rau lá, mọi thứ đồ uống, đồ ăn, mọi thứ đồ vật, vân vân, để hoặc tự dùng, hoặc cho mà lấy lòng người. Không được bàn tán sự lợi và sự hại của việc chính trị thuộc triều đình công sở, và những sự tốt xấu hay dở của người bạch y. Phàm tự xưng thì nên nói hai chữ pháp danh, không được nói ta, nói tiểu tăng, nói ít ít đây. Không được nhân việc nhỏ mà tranh chấp, nếu việc lớn khó nhẫn thì cũng phải tâm bình tĩnh, khí ôn hòa, lấy lẽ thảo luận. Không được thì từ mà đi. Động khí phát thô, tức là không phải pháp khí. Chú thích: đồ chứa đựng Phật pháp, bậc hữu dụng của Phật pháp. Nếu trái quy chế tăng chúng, nghe bạch kiền chùy, không được kháng cự bất phục. Thứ năm, theo chúng thọ thực. Nghe tiếng kiền chùy là phải chỉnh đốn y phục, kịp đến lúc ăn, chú nguyện thì đều phải cung kính. Phàm xuất sinh thì để trong tay trái, niệm thầm bài kệ sau đây. Chúng quỷ thần các người, nay tôi cho cúng phẩm này khắp cả, quỷ thần cùng hưởng thụ.
Phàm muốn ăn, trước làm năm quán tưởng.
1. Xét kể công lao nhiều ít và ước lượng lý do của thực phẩm. 2. Nghĩ kỹ đức hạnh của mình đủ hay thiếu để ứng thọ sự cúng dường ấy. 3. Đề phòng tâm lý, tránh những tội lỗi mà tham sân si vẫn làm chủ yếu. 4. Chính vì lấy thực phẩm làm dược phẩm tốt để trị liệu thân hình khô yếu. 5. Vì thành đạo nghiệp mới ứng thọ thực phẩm này. Không được la rầy đồ ăn tốt xấu, không được lấy đồ ăn cho riêng hoặc trích cho chó. Người đến thêm đồ ăn, không được bảo không dùng. Nếu no rồi, thì phải lấy tay từ khước đồ ăn ấy. Không được gãi đầu, làm cho gió thổi, hắt mặt vụn rơi vào chén bát của người ngồi chỗ gần mình. Không được ngậm đồ ăn mà nói. Không được cười bàn chuyện tạp. Không được nhai đồ ăn ra tiếng. Không được húp cháo, canh, vân vân ra tiếng. Muốn khêu răng, phải lấy tay áo che miệng trước. Trong đồ ăn hoặc có sâu kiến, nên kín đáo giấu bỏ đi, đừng để người ngồi chỗ gần mình thấy, sinh tâm nghi ngại. Phàm ngồi ăn một lần mà thôi, không được ăn xong rời chỗ ngồi rồi lại ngồi ăn nữa, trừ có việc chính đáng. Không được ăn xong lấy ngón tay nạo chén bát mà ăn. Phàm ăn không được quá mau, không được quá chậm. Người đi thêm đồ ăn chưa đến, không được sinh phiền não, hoặc có cần gì thì yên lặng dùng ngón tay mà trao ý. Không được lớn tiếng gọi to. Không được làm cho chén bát phát tiếng. Không được ăn rồi dậy trước. Phải chờ kiết trai cùng dậy, trừ có việc chính đáng. Trong cơm có lúa thì hoặc bỏ vỏ mà ăn, hoặc dồn một chỗ, khi ra đem cho chim chóc. Thấy mỹ vị, không được tham lam phóng túng miệng mà ăn. Không được ăn riêng tăng chúng. Nếu cơ thể suy nhược, không thể giữ giới, không ăn phi thời, thì thà lùi lại, làm cận trú nam. Chú thích: cận trú là thân cận tam bảo mà tạm trú, tức người tại gia thọ tám giới. Đừng mang hư danh, ngày ngày chiêu tập tội lỗi phá trai. Thứ sáu, lễ bái. Buổi sáng thì đánh răng, gội rửa và súc miệng sạch sẽ, mới làm việc lễ kính. lễ bái không được chiếm chỗ chính giữa điện Phật, vì đó là vị trí của vị trú trì. Có người lạy Phật không được hướng tới trước đầu người ấy mà đi tắt. Phàm chắp tay không được mười ngón xoa le, không được trống rộng ở giữa, không được đưa ngón tay cắm vào lỗ mũi, phải để tay ngang ngực, cao thấp đúng chỗ. Không được lễ bái không phải lúc, như muốn lễ bái không phải lúc thì phải đợi lúc mọi người yên tĩnh. Thầy lạy Phật không được cùng thầy lạy ngang nhau, phải theo sau thầy mà lạy. Thầy xá lạy người không được cùng thầy đồng xá lạy. Ở trước thầy không được cùng đồng bậc lạy nhau. Tay cầm kinh tượng thì không được xá lạy người. Không được mặc áo trong lạy người, cũng không được mặc áo trong nhận người lạy. Thứ bảy, nghe pháp. Chỉnh đốn y phục, nhìn bằng tới thẳng. Ngồi phải thẳng và nghiêm, không được nói loạn, không được ho và nhổ lớn. Phàm nghe pháp phải nghe kỹ, nghĩ rõ, tu đúng. Không được chuyên nhớ danh ngôn để cung cấp cho việc đàm luận. Không được chư lãnh hội, xưng lãnh hội, vào tai, ra miệng. Tuổi nhỏ, giới lực chưa bền chắc, thì nên học tập khổ hạnh của thầy, không được đến pháp tịch sớm. Thứ tám, học tập kinh điển. Trước hết, phải học giới pháp sa di, nhất nhất làm được. Kế đó nên học kinh luật đại thừa, không được lén xem luật tạng tỷ kheo để thành cái trọng nạn trộm pháp. Phàm học kinh thì phải bạch thầy trước, kinh ấy xong thì lại bạch mà học kinh khác. Không được dùng miệng thổi bụi trên kinh, không được trên bàn kinh mà bọc cất trà mạt tạp vật, không được đem mão để trên cuốn kinh, không được đem kinh luật tiểu thừa để trên kinh luật đại thừa, không được đem sách ngoài để trên sách trong. Kinh điển hư hỏng phải cấp tốc tu bổ. Không được tay không sạch mà cầm nắm kinh điển. Đối với kinh như đối với Phật, không được giỡn cười, không được trên bàn kinh mà để quyển pho dọc ngang mất thứ tự. Không được đem áo lót dơ bẩn hay đồ vật không sạch để trên bàn kinh. Mượn kinh của người mà coi thì phải gia tâm quý trọng, đừng làm hư hỏng. Nếu mượn coi rồi không trả, thì trị giá 5 tiền là phạm giới nặng căn bản, không thể không cẩn thận. Khi người xem kinh, không được đi qua gần trước bàn họ, không được đọc kinh lớn tiếng, động chúng. Sa di mà việc gốc chưa thành, thì không được học tập sách của ngoại đạo, của tư tưởng gia, của sử truyện, của chính trị, thi, từ, ca, phú, vân vân. Trí lực có thừa, vì chiết phục người ngoài nên học tập sách ngoài, thì không được theo sách ấy mà sinh kiến giải. Không được chọn kinh sách ứng phó đạo tràng mà học tập trước. Thứ chín, vào tự viện. Vào cửa chùa, không được đi chính giữa, phải ven theo bên trái, bên phải mà đi. Ven bên trái thì trước bước chân trái, ven bên phải thì trước bước chân phải. Không được vô cớ lên đại điện đi chơi, không được vô cớ lên tháp. Vào điện tháp, phải từ nam qua tây, qua bắc, qua đông, nghĩa là đi vòng bên phải, không được đi quanh bên trái. Nhiễu tháp thì hoặc 3 vòng, 7 vòng, cho đến 10 vòng, 100 vòng, và phải biết số vòng ấy. Không được đem nón gậy, vân vân, để dựa vào vách điện Phật. Không được mang guốc gỗ, vân vân, vào trong điện tháp. Không được tay cầm guốc gỗ, vân vân, vào trong điện tháp. Thứ 10. Vào nhà thiền theo chúng. Trên đơn, không được rủ áo chăn phát tiếng, quạt gió, làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Xuống giường thì niệm thầm bài kệ sau đây. Từ buổi sáng sớm, suốt đến buổi tối, hết thảy sinh vật nên tự tránh giữ. Nếu ruổi mất mạng dưới chân của tôi nguyện tức thì được sinh cảnh Phật. Không được lớn lời to tiếng, nhẹ tay thả sáo, phải đỡ tay phía sau. Không được kéo giày ra tiếng, không được ho khan ho đàm lớn ra tiếng. Không được cùng người trên đơn bên cạnh chụm đầu kề tai bàn tán thế sự. Hoặc bạn thân đến thăm thì không được nói chuyện lâu ở trong thiền đường. Hãy mời đến dưới cây hay bên suối mới có thể khuynh tâm đàm luận. Lên đơn xuống đơn đều phải giữ tế hạnh. Đừng làm người trên đơn bên cạnh động niệm. Không được trên đơn viết chép văn tự, trừ khi cả chúng coi kinh điển. Nếu coi kinh, phải thẳng mình, lắng lòng, yên lặng nghiền ngẫm, không được đọc ra tiếng.
Bản 2 kêu là nên sớm tới thiền đường, về chỗ.
Không được trên đơn xúm nhau bày trà, nói tạp. Không được trên đơn may vá áo chăn. Không được nằm ngang, cùng người trên đơn bên cạnh nói chuyện, động chúng. Thứ 11. Làm việc. Phải thương tiếc vật của tăng chúng. Phải tùy giáo lệnh của vị tri sự, không được trái bướng. Phàm rửa rau, phải 3 lần đổi nước. Phàm múc nước, trước phải sạch tay. Phàm dùng nước, phải nhìn kỹ có trùng không trùng. Nếu có trùng, thì lấy là dày, lọc đi mới dùng. Nếu mùa đông lạnh lắm, thì không được lọc nước sớm, phải chờ mặt trời mọc. Phàm đốt bếp, không được đốt củi thối mục. Phàm làm đồ ăn, không được để bẩn trong móng tay. Phàm đổ bỏ nước dơ, không được đổ ra đường đi. Không được cao tay dơ lên rót bắn ra. Phải cách đất 4-5 tấc, từ từ đổ bỏ nước ấy. Phàm quét đất, không được quét ngược gió, không được dồn bụi đất để sau cánh cửa. Giặt áo trong, trước hết phải nhặt bỏ rận cháy. Những tháng hè, dùng chậu nước rồi, phải lật úp xuống làm cho khô ráo. Nếu để ngửa ra là sinh trùng. Không được nước sôi đang nóng mà rót bắn trên đất. Thứ 12. Vào nhà tắm. Trước, lấy nước nóng rửa mặt, rồi từ trên đến dưới, từ từ mà rửa. Không được thô táo, lấy nước nóng tạt người khác. Chú thích, đọc thô tháo là sai. Táo, bổ túc, là lất cất, náo động. Tháo, bổ mễ, là gạo còn nguyên, tánh tình y nguyên, chưa thuần hóa. Không được trong nhà tắm mà tiểu giải. Không được cùng người nói cười. Nhân thiên bảo dám nói, một sa di vào tắm mà giỡn cười nên cảm ra quả báo địa ngục sôi vọt. Phàm có ghẻ nhọt ghẻ lỡ thì nên tắm sao? Hoặc có ghẻ nhọt đáng sợ càng nên tránh đi. Không được mặc ý tắm rửa lâu trở ngại người sau. Cởi áo mặc áo nên thung dung tự tại. Cần nước nóng đã nguội hay còn nóng thì y lệ mà đánh mỏ dài. Không được gọi lớn, hoặc chỗ tắm không có mỏ dài thì cũng hòa hoãn nhún nhường mà nói. Thứ 13. Vào nhà xí. Muốn đại tiện tiểu tiện là đi ngay. Đừng đợi ở trong cơ thể bức bách mà thảng thốt. trên sào tre, treo áo trật chuyết, phải gấp xếp cho tề chỉnh, lấy khăn tay hoặc dây lưng buộc áo ấy. Một là làm dấu nhận biết, hai là phòng rơi xuống đất. Phải cởi đổi giày dép, không được mang giày sạch vào nhà xí. Đến nhà xí, phải đàn chỉ hoặc dặn hắn, làm cho người và không phải người ở trong đó biết. Không được thúc bách người ở trước trong nhà xí, làm cho họ phải ra. Đã lên nhà xí, lại phải đàn chỉ ra tiếng, làm cho loài không phải người ở trong nhà xí biết. Chú thích: đàn chỉ ra tiếng, nói như thế thì rõ ràng đàn chỉ có hai loại. Có loại không ra tiếng, hay tiếng nhỏ là gãy móng tay. Có loại có ra tiếng hay tiếng lớn là ngón tay đánh vào vật khác, như gõ cửa, là các ngón tay đánh vào nhau, như vỗ tay. Phụ với loại này là dặn hắn, đàn chỉ mà chỉ hiểu và dịch gãy móng tay là gần sai. Không được cúi đầu nhìn xuống, không được cầm cỏ vẽ đất, không được ráng hơi ra tiếng, không được cách vách cùng người nói chuyện, không được nhổ nước miếng vào vách. Tiện lợi hoàn tất, phải rửa sạch, kế đó rửa tay. Chưa rửa tay thì không được cầm nắm đồ vật. Chưa rửa sạch và rửa tay thì gặp người không được thi lễ. Phải nghiêng mình tránh họ, không được ven theo đường vừa đi vừa buộc áo giải. Khi tiểu giải, cũng phải vén tay áo lên. Tiểu giải rồi là rửa tay cho sạch. Chưa rửa tay thì không được cầm đồ, không được làm lễ. Thứ 14. Nằm ngủ. Nằm phải nghiêng hông bên phải, gọi là cách nằm cát tường. Không được nằm ngửa, nằm nép và nằm nghiêng hông bên trái. Không được cùng đại tỷ kheo đồng phòng quá 3 đêm. Hoặc đồng phòng mà ai cũng có đồ ngăn chặn, thì quá 3 đêm vẫn không phải là phạm. Không được cùng đại tỷ kheo ngủ cùng giường. Hoặc có nạn duyên thì được đến 2 đêm. Đến đêm thứ 3 thì phải đổi nhau ngồi dậy. Trừ coi sốc bệnh nặng hoặc mình có bệnh nặng. Không được cùng sa di đồng sự chung giường. Nếu không có giường khác thì không được chung chăn. Nếu không có chăn khác thì phải ai cũng mặc áo lót mình. Không được để 2 cái mình chạm nhau. Phàm treo giày, tất, áo nhỏ, vân vân, không được quá đầu và mặt người. Không được trước thánh tượng và pháp đường mà mang đồ tiểu tiện đi qua. Không được trên giường ngủ mà cười nói lớn tiếng. Thiện kiến luật nói, khi muốn ngủ thì trước phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Vô Thường. Trong 6 niệm như vậy, tùy đó mà niệm. Thứ 15. Quanh bếp lò. Không được giao đầu tiếp tai nói chuyện. Không được gãy búng cáu bẩn vào trong lửa. Không được hơ sấy dày, bí tất. Không được tới lửa quá lâu, trở ngại người sao. Hơi ấm liền nên về chỗ. Thứ 16. Ở trong phòng. Chào hỏi nhau phải biết lớn nhỏ. Muốn cầm đèn vào, phải bảo trước trong phòng biết rằng đèn vào. Muốn tắt đèn, phải hỏi trước người cùng phòng dùng đèn nữa không. Không được dùng miệng thổi tắt đèn, mà nên từ từ lùi tim làm cho tắt đi. Sau khi tắt đèn, không được lớn tiếng tụng niệm. Nếu có bệnh nhân, thì nên từ tâm coi sóc từ đầu đến cuối. Có người ngủ thì không được đụng đồ ra tiếng và lớn tiếng nói cười. Không được vô cớ vào phòng viện khác. Thứ 17. Đến chùa ni. không phải hai người thì không được đến một mình. Có chỗ ngồi khác mới ngồi, không có chỗ ngồi khác thì không được ngồi. Không được nói không phải lúc. Về, không được nói sự tốt, sự xấu của họ. Không được thư từ qua lại và mượn nhờ may vá, giặt rũ, vân vân. Không được chính tay mình vì ni cắt sạch tóc. Không được bảo ni cắt sạch tóc cho mình. Không được cùng ni ngồi chỗ che ngăn. Không được đưa lễ qua lại. Không được dặn nhờ ni tăng vào nhà hào quý mà hóa duyên và cầu tụng kinh sám, vân vân. Không được cùng ni kết bái làm cha mẹ, thầy trò, chị em. Thứ 18. Đến nhà người. Có chỗ ngồi khác mới nên ngồi, không được ngồi tạp, không được ngoái nhìn trái phải, không được nói tạp, không được cười nhiều. Người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc. Nếu thuyết pháp cho nữ nhân, không được thấp tiếng nói thầm, không được nói nhiều, không được nói dối trá chánh pháp của Phật. Đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn, cầu họ cung kính. Không được trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng, cầu họ cung kính. Chủ nhân thiết trai, dẫu không phải pháp hội, cũng đừng bỏ nghi thức. Không được ngồi xen tiệc rượu. Không được trong nhà vắng, hoặc chỗ che ngăn, cùng phụ nữ ngồi với nhau, nói với nhau. Không được thư từ qua lại và mượn nhờ, vân vân. Không được đưa biếu hộp lễ, học đòi sự qua lại của người đời. Không được kết bái người đời làm cha mẹ, chị em, anh em. Không được quản lý việc nhà của người. Không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. Nếu đến nhà tục thăm người thân, phải trước hết vào chỗ thờ mà lạy Phật, hoặc đến trước tượng thánh trong nhà, nghiêm chỉnh chắp tay, thứ đến cha mẹ, bà con, vân vân, nhất nhất chào hỏi. Không được hướng về cha mẹ, nói những việc như cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, tịch liêu đạm bạc, gian nan khổ sở, vân vân. Nên vì cha mẹ mà nói Phật Pháp, làm cho cha mẹ phát sinh tín tâm và tăng trưởng phước đức. Không được cùng thân tộc, thiếu nhi, vân vân, ngồi lâu đứng lâu, nói tạp giỡn cười. Cũng không được hỏi đến những việc phải trái, tốt xấu trong thân tộc. Đừng phạm cái lỗi đi đêm. Nếu trời tối, ngủ lại thì phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều, nằm ít. Nhất tâm niệm Phật, việc xong về liền, không được lưu luyến. Thứ 19. Khất thực. Nên cùng bậc lão thành đi chung. Nếu không có bậc lão thành đi chung, thì phải biết chỗ có thể đi. Đến cửa ngõ của người, phải xét kỹ cử động, không được mất uy nghi. Nhà không có đàn ông thì không được vào cửa. Nếu muốn ngồi, trước phải xem kỹ chỗ ngồi. Có khí giới, không nên ngồi. Có đồ quý, không nên ngồi. Có y phục và đồ trang sức, vân vân của phụ nữ, không nên ngồi. Muốn nói kinh, phải biết lúc đáng nói, lúc không đáng nói. Không được nói cho tôi đồ ăn, làm cho người được phước. Không được khẩn khoản nài nỉ. Không được nói nhiều về nhân quả, mong họ cho nhiều. Không được chuyên đến nơi nhà thí chủ thân tình hay chỗ am viện thân tình mà đòi hỏi đồ ăn. Thứ 20. Vào chỗ dân cư. Có duyên cớ cần thiết là việc của tam bảo và thăm bệnh, vân vân mới vào. Không có duyên cớ cần thiết thì không được vào. không được đi như chạy, không được đi mà lay động cánh tay, không được đi mà nhìn qua hai bên những người và vật. Nên mình thẳng, mắt bằng, nhìn ngay mà đi. Không được đi mà cùng thiếu niên nói chuyện, không được đi mà cùng phụ nữ trước sau đổi nhau, không được đi mà cùng ni tăng trước sau đổi nhau, không được đi mà cùng người say, người cuồng trước sau đổi nhau, không được cố nhìn phụ nữ, không được dùng khóe mắt nhìn qua phụ nữ. Hoặc gặp tôn túc, thân thức, đều nên đứng chỗ thấp, hoặc một bên chào hỏi trước. Hoặc gặp những sự kỳ quái như trò chơi, ảo thuật, vân vân, đều không nên xem. Hoặc gặp quan quyền, bất kể lớn nhỏ, đều nên tránh đi. Hoặc gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau, cũng tránh xa họ, không được đứng ngó. Phàm gặp nước hố, nước lở, không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh. Không có đường khác mà mọi người đều nhảy qua thì được. Không phải lý do bệnh và việc khẩn cấp thì không được cưỡi lừa, ngựa, vân vân. Dẫu có việc và lý do mà phải tạm cưỡi, cũng không được đùa giỡn, ra roi dục chạy cho mau. Không được về chùa khoa trương những sự kỳ lạ đã thấy. Thứ 21. Mua đồ. Đừng tranh đắt rẻ. Đừng ngồi hàng quán phụ nữ. Nếu bị người xúc phạm, thì phương tiện tránh đi. Đừng theo mà mưu cầu giá cả. Đã hứa mua vật của ai, thì dầu vật của người khác rẻ hơn, cũng đừng bỏ vật kia lấy vật này, làm cho chủ vật kia tức giận. Thận trọng, đừng bảo lãnh kẻo dẫn đến lỗi và nợ. Thứ 22. Làm gì cũng không được tự ý. Ra vào, đi lại, phải bạch thầy trước. Làm pháp y mới, phải bạch thầy trước. Mặc pháp y mới, phải bạch thầy trước. Cạo đầu, phải bạch thầy trước. Tật bệnh uống thuốc, phải bạch thầy trước. Làm việc tăng chúng, phải bạch thầy trước. Muốn có đồ riêng, thuộc loại giấy bút, phải bạch thầy trước. Nếu tụng kinh tán kệ, phải bạch thầy trước. Nếu người đem đồ thi ơn cho mình, phải bạch thầy trước. Thầy cho nhận mới nhận. Mình muốn đem đồ thi ơn cho người, phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới đưa. Người từ mình mượn đồ, phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới cho mượn. Mình muốn mượn đồ của người, phải bạch thầy trước. Thầy chấp thuận mới mượn. Bạch thầy, thầy chấp thuận hay không chấp thuận, đều phải làm lễ. Thầy không chấp thuận, không được có ý giận. Thứ 23. Tham học. Muốn quyết trạch tâm địa, phải bạch thầy hỏi chỗ có thể tham học. Thầy hoặc chưa biết thì phải rộng hỏi các vị biết trước. Phải tìm hỏi cho được vị thiện tri thức chân thật mới có thể đến tham học. Cổ nhân dạy, có đủ con mắt để nhìn thấy mới nên đi tham học phương xa. Đã chưa có đủ con mắt để nhìn thấy, lại không được người thấu đáo trước chỉ bảo cho, thì chỉ tự hành cước một cách vô ích, lấp kính tòng lâm, cơm cháo tốn phí, tập khí y nguyên. Đối với công việc quyết trạch tâm địa đâu có ích gì. Hãy thận trọng, thận trọng. Đi xa cần nhờ bạn tốt, và không được nhìn ngắm non nước, chỉ toàn tính du lịch mà xem cho rộng để khoe bảo với người. Đến đâu thì buông hành lý, không được vào thẳng điện đường. Phải một người coi hành lý, một người vào trước chào hỏi, chịu lấy quy củ tiến chỉ của thường trú chỗ ấy mới có thể thu xếp hành lý vào phía trong. Thứ 24. Già nạn của sự lãnh thọ cụ túc giới. 13 trọng nạn. 1. Làm hỏng nội đạo, ngoại đạo là sau khi lãnh thọ cụ túc giới lại vào trong ngoại đạo, bây giờ trở lại xin lãnh thọ cụ túc giới nữa.
2. Phá hư phạn hạnh của người khác là người khác lãnh thọ giới pháp bảy chúng của Phật, mà đầu tiên làm cho họ phá giới căn bản.
3. Tâm giặc cấp mà nhập đạo là chưa lãnh thọ cụ túc giới mà lén nghe tỷ kheo thuyết giới và lén xem luật tạng tỷ kheo. 4. Hoàng môn là năm loại không hoàn toàn đàn ông. 5. Hai căn là một thân mà có hai căn nam nữ. 6. Súc sinh là rồng, khỉ, vân vân, biến làm hình người, cầu lãnh thọ cụ túc giới. 7. Không phải loài người là chư thiên, tu la, quỷ thần, biến làm hình người, cầu lãnh thọ cụ túc giới. 8. Phạm tội bên ngoài là từng lãnh thọ 5 giới, 8 giới, 10 giới và cụ túc giới, mà sau đó đối với 4 sự giết người, trộm 5 tiền, tà dâm, đại vọng ngữ, tùy phạm một sự. 9. Giết cha. 10. Giết mẹ. 11. Giết A-la-hán. 12. Phá hòa hợp tăng. 13. Làm chảy máu thân Phật. 16. Khinh già. 1. Không được độ cho đầy tớ, chủ cho họ của chủ thì được. 2. Không được độ cho giặc, ngoài ngàn dặm và đổi nết theo lành thì được. 3. Không được độ cho người mang nợ, hoặc trả rồi, hoặc bạn thân trả thay, hoặc chủ nợ đã xóa bỏ thì được cả. 4. Không được truyền thọ cụ túc giới cho người tuổi chưa đầy 20, chờ đầy 20 thì được. 5-9. Không được độ cho 5 loại bệnh nhân: lại, bạch lại, ung thư, càn tiêu, điên cuồng. Bệnh lành thì được. 10. Cha mẹ không thuận, không được độ cho xuất gia, xin thuận thì được. 11. Không được độ cho quan nhân, hết ăn lộc vua thì được, vua thuận cũng được. 12. Không được không có y bác mà lãnh thọ cụ túc giới, cũng không được mượn y bác mà lãnh thọ cụ túc giới. Hoặc người cho mượn, hứa cho người mượn sắm đủ rồi mới trả, chứ không đòi ngay thì được. 13. Không tự xưng tên. 14. Không chịu xưng tên hòa thượng. 15. Dạy xin giới pháp mà không xin. 16. Mặc áo bạch y, áo ngoại đạo, đồ trang sức, vân vân. Lại tuổi 60 thì không được lãnh thọ cụ túc giới, chỉ làm cho sa di. Thứ 25. Phép thỉnh hòa thượng. Không có vị hòa thượng thì không được lãnh thọ cụ túc giới. Có hai vị hòa thượng, cho đến có nhiều vị hòa thượng cũng không được lãnh thọ cụ túc giới. Khi muốn lãnh thọ cụ túc giới, nếu bổn sư hòa thượng truyền thọ 10 giới còn ở trước mắt, thì không cần thỉnh cầu ai nữa. Nếu bổn sư đã không còn ở trước mắt, thì lại phải chọn bậc minh sư mà thỉnh cầu. Hãy thiên đảng, hồ quỳ, hiệp trưởng mà nói như vậy. con tên XX, nay thỉnh Đại Đức làm Hòa Thượng. Xin Đại Đức làm Hòa Thượng cho con. Con nhờ Đại Đức mà được lãnh thọ cù túc giới. Nói như vậy 3 lần. Thứ 26. Danh tướng 6 vật của tỷ kheo. 1. Là An Đà Hội. Xứ này dịch là Trung Túc Y, cũng gọi là Tạp Tác Y. Hoặc 5 điều, một dài một ngắn. Hoặc mang điều, hoặc 7 điều, 9 điều, vân vân. Đã cũ, giáng xuống làm An Đà Hội mà thọ trì được cả.
Mỗi người tùy thân lượng của mình, dọc 3 trữ, ngang 5 trữ, lấy đó là mức độ, có thể bớt, không thể thêm.
Không được như ngày nay, dọc 3, ngang 6. 2 y dưới đây cũng đồng như vậy. 2 là Uất Đa La Tăng. Xứ này dịch là Thượng Trước Y, cũng gọi là Nhập Chúng Y. Đúng là phải 7 điều, 2 dài 1 ngắn. Phải cắt đứt vải ra mà may lại. Người nghèo thì thiếp điều cũng được. Hoặc 9 điều, vân vân. Hơi cũ, giáng xuống làm Uất Đa La Tăng cũng được. 3 là Tăng Già Lê. Xứ này dịch là Trùng Y, cũng gọi là Tạp Toái Y. Phải 9 điều, 2 dài 1 ngắn. Tăng Kỳ Luật cho đến 15 điều, không được quá. Tứ Phần Luật cho đến 19 điều, không được quá. Căn Bản Luật cho đến 25 điều, không được quá. Phải cắt đứt vải ra mà may lại. Người nghèo, nếu có Uất Đa La Tăng cắt đứt vải ra mà may lại, thì thiếp điều Tăng Già Lê cũng được. 4 là Ni Sư Đàn. Xứ này dịch tọa cụ. Phải làm 2 lớp, dài bằng 2 gang rưỡi của Phật, 5 thước của thước nhà Châu, rộng bằng 2 gang, 4 thước của thước nhà Châu. Khi nằm thì trải trên đồ nằm để đỡ thân, khi ngồi thì trải trên mặt đất để đỡ y. 5 là Bát Đa La. Xứ này dịch là Ứng Lượng Khí. Hoặc dùng đất, hoặc dùng sắt mà làm. Lớn không quá 3 thăng, nhỏ không quá 1.5 thăng. Khất thực thì dùng. 6 là Lự Thủy Nan. Dùng lụa thứ mịn, chín và dày mà làm. Không được không có lự thủy nan mà đi 20 dặm. Đó là cái đồ sử dụng chính yếu trong việc hộ vệ vi sinh,
cứu giúp sinh vật,
thi hành từ bi, quyết định không thể thiếu. Những kệ chú đắp y, văn luật không chép, tuồng như không quyết định phải dùng đến. Trong luật, điều tối quan trọng là trong tất cả thì gian, phải chuyên tu phép quán, tứ niệm xứ. Vậy không thể không cấp tốc giảng giải để người xuất gia tìm hiểu. Phụ lục. Trong luật Tăng Kỳ, Phật quở sự che giấu rằng đã phạm giới mà còn không biết hổ thẹn ăn năn. Tại sao phải hổ thẹn? Ngài liền nói bài kệ sau đây. Che đậy lại thì lọt, mở ra không lọt nữa. Vì vậy kẻ che đậy nên mở cho khỏi lọt. Trong kinh Phật Tạng dạy, kẻ phá giới thì không nên, dầu trong khoảnh khắc gãy móng tay mà thôi. Sống dưới hình thức của các vị thánh giả, cái hình thức áo ca sa. Trong kinh Bồ Tát Thiện Giới nói 32 tướng, tuy mỗi tướng đều nói về nhân duyên của nó, nhưng cái nhân duyên thật là sự giữ giới tinh tiến. Tại sao? Nếu không thể giữ giới, không thể tinh tiến, thì thân người còn không được, huống được 32 tướng. Bản sa di lục yếu này rất cần cho các vị giáo thọ để dạy cho sa di, lại cần hơn nữa cho sa di để học giới ấy. Cần lắm lắm. Xin nghiêm chỉnh và chân thành mà thưa như vậy. Cả hai bản sa di giới và sa di ni giới đều thiếu khá nhiều điều trong bản sa di lục yếu này. Cho đến nay, bản sa di lục yếu này chưa thể thay thế được. Phật Đản 2554, Trí Quang Cẩn Bạch.